Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về ngày sáng tạo thứ năm. Xin đọc Thánh Kinh Sáng Thế Ký chương thứ nhất, từ câu 20 đến câu 25. Đức Chúa Trời lại phán rằng nước phải sinh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất, trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời tạo dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sinh ra nhiều tùy theo loại, và các loài chim hay bay tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy dưới biển, còn các loài chim hãy sinh sản trên đất cho nhiều. Vậy có buổi chiều vào buổi mai, đó là ngày thứ năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải sinh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng và thú rừng, đều tùy theo loại, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy các điều đó là tốt lành. Câu chuyện sáng tạo đời sống sinh vật trong Thánh Kinh khởi đầu từ ngày thứ ba sáng tạo cho đến ngày thứ năm. Thật ra, sự sống đã được chuẩn bị các điều kiện kể từ ngày thứ nhất sáng tạo, khi mà Thượng Đế sửa soạn vũ trụ này. Các cuộc nghiên cứu của khoa học cũng đồng ý rằng con đường cho sự sống thành hình mất rất nhiều thời gian. Thời gian mà khoa học khởi đầu ghi lại là sau khi trái đất đã nguội đi để cho biển và hồ xuất hiện. Các biển và hồ này cũng được bảo vệ vì trái đất nguội đi để chúng khỏi bay hơi đi mất. Tuy nhiên đất vẫn còn nóng đủ để giữ một số hơi nước trong không khí. Không khí này chắc hẳn khác với bầu không khí mà chúng ta đang thở hút bây giờ. Không khí ấy không chứa một thứ oxy tự do nào. Người ta cho rằng bầu khí quyển của trái đất thoạt tiên chứa những lượng khí như ammonia, hydrogen, hơi nước, khí methane với các chất khác như sulfur acid và các hợp chất khác do hỏa sơn sinh ra, và chắc chắn không thuận lợi cho sự sống chút nào. Vì oxygen không có, nên trên mặt của bầu khí quyển chưa có một lớp ozone để ngăn những tia sáng tím từ mặt trời hay lớp plasma rọi xuống để phá vỡ bầu không khí này. Phần lớn những lớp không khí này có thể là nằm bên trên các lớp mây nặng nề phủ thấp trên mặt đất, và các lớp không khí này cũng thường bị các tia tím chiếu rọi. Kết quả là tạo thành một số các chất liệu cần thiết để sản xuất protein. Những thứ như axit amino, axit béo, đường v.v. có thể đã được hình thành. Những chất này sẽ cô đọng trong những đám mưa và rơi xuống các hồ, các biển, và rất cô đọng và nước biển vẫn còn bốc hơi rất nhiều. Người ta đã làm một cuộc thí nghiệm năm 1952 và đã thấy các kết quả tương tự như vừa kể. khi các chất liệu này được thêm vào các hồ nóng và cô đọng thêm nhiều nhờ nước bốc hơi, các phản ứng hóa học khác có thể cũng xuất hiện. Bước tiếp theo đó là sự hình thành của chất protein. Protein là một số những phân tử khổng lồ chứa nhiều hình thái sắp xếp khác nhau của 20 chất liệu căn bản. Trong khi đó, một tế bào đơn cũng không thể nào hình thành bằng một protein được. Một tế bào đơn cần đến một số protein cấu kết khác nhau. Con số và sự phức tạp gia tăng gấp bội khi ta lên cái thang từ một tế bào nhỏ đến một cơ phận phức tạp. Thí dụ như thân thể con người đòi hỏi hơn 1.000 loại protein khác nhau cần thiết. Sau khi con số và loại protein chính xác đã được thành lập, sự sống sẵn sàng xuất hiện. Đó là cụm phân tử. Cụm phân tử là những giọt nhỏ. Khi ta trộn dầu với nước lại và lắc mạnh, ta sẽ có những cụm tương tự. Trái đất trải qua nhiều sự biến dịch xáo trộn, nên cũng dễ hiểu việc hình thành các giọt như vậy. Nhưng bước kế tiếp, khoa học lại phải giải thích là căn cứ vào ngẫu nhiên, vì trong số các giọt được tạo thành có những giọt có cái khả năng hành động như các mạng tế bào lựa chọn. Giai đoạn lựa chọn này phải làm sao để chỉ có những chất đúng và cần thiết mới lọt qua và khiến cho phân tử protein bắt đầu thành lập những tế bào nguyên mẫu để sau này trở thành những chất sống. Sau khi tất cả các giai đoạn này xảy ra, con đường cho tế bào đầu tiên xuất hiện dường như không còn phức tạp nữa. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết rằng con đường còn nhiều gay go trước khi vi khuẩn đầu tiên xuất hiện. Vi khuẩn là sinh vật thứ nhất có trên địa cầu mà các nhà cổ sinh vật học đã tìm ra. Các dấu tích cho biết rằng vi khuẩn đã có trên 2 tỷ năm trước đây. Chúng tôi vừa trình bày thật tổng lược các giả thiết của khoa học về nguồn gốc sự sống. Thật ra không thể nói đầy đủ trong phạm vi một bài phát thanh. Chúng tôi chỉ đưa ra một vài diễn tiến để quý thính giả suy nghĩ mà thôi. Vì ngay như con nguyên sinh đầu tiên cũng phải trải qua một chu kỳ biến đổi từ một vài trăm mẫu cho đến 5.000 mẫu để sinh ra một con siêu vi. Khoa học cho biết rằng trái đất phải trải qua ít nhất là nửa tỷ năm rồi mới có các diễn biến tạo thành một lớp protein. Thế rồi muốn có những cụm phân tử đầu tiên phải có ít nhất từ 2 đến 3 tỷ năm. Như thế trung bình cũng phải 3 tỷ năm sau. Người ta tìm ra dấu vết của vi khuẩn đầu tiên độ 2 tỷ năm trước đây. Như thế thời gian mà trái đất hình thành đến nay phải là 5 tỷ năm. Tuy nhiên giai đoạn ước định lâu nhất, nghĩa là từ lúc vật không có sự sống trở thành vật có sự sống, hay là từ một tế bào đơn thành một con vi khuẩn, đã diễn ra trong khoảng thời gian số 0. Mặc dù người ta căn cứ câu chuyện sự sống trên căn bản nào, nghĩa là do ngẫu nhiên hay do thời gian tiến hóa, người ta cũng không thể nào giải thích những chuyện quá phức tạp như việc hình thành một vi khuẩn. Vì càng nghiên cứu các chi tiết vô kể đó, người ta càng thấy khó có chuyện bất ngờ mà sự sống hình thành nổi. Vì trái đất phải có đúng độ nóng, phải có đúng những chất liệu ở trong các biển hồ để có thể bắt được các axit từ trời rơi xuống. Thế rồi lại còn phải có các cách trộn nhồi làm sao cho đúng cách để tạo ra đúng những protein cần thiết. Thế rồi lại phải có một cuộc xáo trộn mãnh liệt để phối hợp các axit và các yếu tố khác để tiến đến chỗ tạo ra một con nguyên sinh mẫu. Rồi đến bao giờ một phôi sinh thạo mộc mới sinh ra và lớn lên? Loại rong rêu này phải sinh ra các ion cần thiết, cung cấp bầu không khí thuận lợi cho sự sống trên đất. Tất cả những chuyện này và còn nhiều chuyện tỉ mỉ khác nữa đã phải xảy ra thật chính xác và theo đúng chương trình để phát sinh ra sự sống. Tuy nhiên, nếu ta công nhận có sự hướng dẫn của Thượng Đế, của Thiên Chúa, thì tất cả diễn tiến ấy đều không có gì là khó hiểu cả. Vì Thánh Kinh cho biết rằng Thượng Đế có thể ảnh hưởng đến cả cái gọi là ngẫu nhiên nữa. Thánh Kinh ghi lại về những cách bỏ thăm trong đời sống dân Do Thái qua các tập tục tôn giáo hay là khi chia ruộng đất. Thánh Kinh công nhận việc Thượng Đế kiểm soát cái nhiên. Người tín đồ tin rằng Thượng Đế đáp lời cầu nguyện, hướng dẫn mọi sự việc xảy ra hay là thay đổi những hiện tượng cái nhiên. Thánh Kinh, người tin Chúa và khoa học chấp nhận rằng những định luật cái nhiên có thể bị ảnh hưởng, và ta thấy rõ chẳng có ảnh hưởng nào mạnh hơn là của Thượng Đế. Nhưng Thánh Kinh nói gì về chu kỳ của đời sống? Đọc kỹ Thánh Kinh, người ta thấy rằng không ghi lại tất cả các chi tiết hình thành sự sống. Nhưng những sự việc xảy ra chính yếu được đề cập đến có bao hàm tất cả những chi tiết kia. Vì người ta thấy những điều ghi lại đó phù hợp với các giai đoạn khoa học tìm ra. Ngay từ ngày thứ ba, Thánh Kinh đã ghi lại nước tụ lại một chỗ. Đó là khởi đầu của việc hình thành thực vật. Tuy nhiên mãi đến ngày thứ năm mới đề cập đến sự sống. Như thế Thánh Kinh đã để lại một khoảng trống trong giai đoạn sáng tạo đó. Nhưng cho đến gần đây con người mới thấy cần phải hiểu biết cái khoảng trống ấy. Khi sự sống xuất hiện trong ngày thứ năm sáng tạo, đời sống sinh vật theo đúng các thứ tự mà các nhà thực vật học và cổ sinh vật học đã tìm ra. Thánh Kinh nói rằng nước phải sinh các vật sống cho nhiều và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Câu 21 nói thêm rộng hơn. Đức Chúa Trời tạo dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sinh ra nhiều, tùy theo loại, và các loại chim hay bay tùy theo loại. Tất cả những lời này bao gồm các giai đoạn từ lúc có sự sống đầu tiên cho đến khi có con khổng lồ. Ta cũng nên nhớ rằng loài vật sống trên đất phải đến ngày thứ sáu mới được tạo ra. Tất cả chu kỳ sống đầu tiên căn cứ ở biển. Nó bắt đầu từ loại cá nhỏ cho đến những con khủng long to lớn. Khoa học cho biết rằng những con khủng long này bỗng nhiên biến đi đâu mất. Người ta nói rằng loài chim xuất thân từ những con khủng long. Tuy nhiên qua các lớp thạch cốt, người ta chưa tìm thấy dấu vết nào về sự chuyển loại này. Muốn có đầy đủ cuộc sáng tạo sinh vật, người ta cần phải dở sang ngày sáng tạo thứ sáu. Tuy nhiên trong các bước đầu tiên của sự sống, Thánh Kinh và khoa học đã đồng ý với nhau. Thánh Kinh thì cố diễn tả cô đọng, còn khoa học thì còn nhiều khoảng trống chưa giải thích được. Trên thực tế, người theo Chúa và các khoa học gia đều cùng phải lấy niềm tin mà xét về các khởi đầu của sự sống. Sự tin tưởng ở thuyết tiến hóa là sai chỗ, vì thuyết này hoàn toàn căn cứ vào ngẫu nhiên mà hiểu đời sống. Ngày nay, mặc dù con người có thể biết cách tạo một sinh vật trong ống nghiệm đi chăng nữa, thì cũng chưa đủ sức lật đổ tạo hóa hay là lịch sử sinh vật của Ngài. Càng đọc kỹ Sáng Thế Ký, người ta càng thấy Kinh Thánh chứa đựng nhiều điều kỳ lạ mà sau hàng nghìn năm khoa học mới dần dần khám phá ra. Người ta không thể nào bỏ Thánh Kinh đi mà lại còn dựa vào Thánh Kinh để xúc tiến các khám phá của mình nữa.